Thì khi vừa nói câu đó xong một cái thì bà mẹ với bốn em xuất hiện trên thiên đường luôn. Thì mình nghe cái câu chuyện đó, đó là một cái câu chuyện để cho mình nghe đó, nhưng mà mình suy nghĩ lại mà coi nó, trong đó nó có biết bao nhiêu cái vấn đề ân oán, nó có biết bao nhiêu cái ý nghĩa của tôn giáo nó xuất hiện ở trong đó. Nếu bây giờ đó mà mỗi con người chỉ sống với cái đời sống riêng tư của mình, cái thích riêng của mình thôi, không ai đụng chạm đến ai, có luật lệ hết trơn, phần nào ai nấy lo, mình đi làm về đến nơi mình có cái nhà của mình, cái phòng của mình, ở trong cái phòng của mình có các cái game, có gì mở lại máy lên mình chơi giải trí vậy, người anh em khác cũng như thế, cứ sống như vậy mình cho là lý tưởng, cho là yên, thì không bao giờ nó có ân, cũng chẳng bao giờ nó có oán, cũng chẳng bao giờ nó có rắc rối, nhưng cũng chẳng bao giờ nó có tôn giáo. Có đụng chạm, có sống chung với nhau, có họ hàng bà con thì nó mới có thương, nó mới có tham, nó mới có tranh chấp. Nó có tranh chấp như vậy nó mới có cái thù oán. Trong cái thù oán như vậy nó mới có cái là thù đến đầu thù, không thể thù anh em được. Nó mới có các cái pháp như vậy nó xuất sinh chứ. Thành ra thà mình chết chứ mình không thể giết anh em họ hàng được. Nếu mà con người ta không có sống chung với nhau, không có cái tình nghĩa với nhau, làm sao nó có cái pháp đó được. Nếu mà mọi người cứ sống đúng như cái máy vậy thôi, rồi về hưởng những cái trò chơi mà thật ra nó rất ấu trĩ, mà nó không có phát triển được con người của mình hết, rồi mình sống suốt cuộc đời của mình như vậy, thì mình thấy là mình phát triển được cái gì. Mà khi mà nó có những cái đó, mình mà thôi thà mình chết chứ mình không thể nào mình làm cái chuyện ác là mình đi giết anh em, thì nó mới có cái pháp của Thượng Đế, nó mới có những cái chân lý nó xuất hiện. Những chân lý đó là mình cứ làm trọn vẹn cái bổn phận của mình để mà thực hiện được cái công việc của Thượng Đế. Bởi vì nhiều khi trong cuộc sống nó cần phải như vậy nó mới phát triển. Mình ngày nay các xã hội Âu Mỹ ngày nay mà nó sống được bao nhiêu năm trời mà gọi là thanh bình, mà nó chịu theo kỷ luật như vậy, nó chịu chấp nhận như vậy là do hai cái thế chiến, nhất là qua cái thế chiến thứ hai, cũng do khổ đau mà nó mới chịu chấp nhận cái vấn đề sống như vậy. Đấy là không có dùng sức mạnh đàn áp nhau, mà ngược lại thì vẫn có một cái cạnh tranh về kinh tế, vẫn có một cái lấn áp nhau, chưa có hết, nhưng mà ít nhiều gì thì vẫn sợ chiến tranh. Thành ra nó phải có những cái đó nó mới có một cái pháp nó xuất hiện, nó làm cho lớn khôn hơn. Thành ra thực sự ra đó, con người ta sống thực sự đụng chạm với nhau, chung đụng với nhau, dĩ nhiên nó phải có sự đụng chạm, nhưng trong đó nó mới có cái pháp, nó mới có cái sự tập luyện, nó có cái sự mở cái trí của mình ra để hiểu, để tập luyện, để tu tập, để cho mình lớn khôn ra. Rồi trong đó nó mới có cái bao dung rộng lượng. Mà mình thấy là thực sự anh em thời xưa nó sống trong một cái nhà, một cái căn phòng nhỏ, 4-5 anh em ở chung, đánh nhau hàng ngày cũng có. Nhưng mà đại đa số gia đình hồi xưa lớn lên, anh em rất là thương mến nhau. Bố mẹ đánh con hàng ngày, mà đại đa số các người con của các thời xưa lớn lên đều có hiếu hết. Cho nên mình phải nghĩ lại cái điểm đó. Như vậy á, bởi vì trong cái chung đụng, trong những cái khổ đau, những cái vậy á, nhiều khi tức gần chết á, nhưng mà phải nhẫn, nhưng mà sau đó rồi thấy đó vẫn là anh em của mình. Tất cả những cái đó nó trải qua nhiều cái đó, thì lúc bây giờ cái người đó người ta mới có một cái ý nghĩa, người ta tâm người ta nó mới trưởng thành, nó mới có một cái sự chấp nhận chịu đựng nhau một cái cách hoan hỷ. Và cái đời sống như vậy á, tự nhiên á, nó mới tràn trề cái ý nghĩa. Chứ còn mình đâu có phải là người máy, con người mà mình cứ tổ chức nó theo lối người máy, từ từ nó như vậy, mình mất hết tất cả những cái cảm giác, những cái, nhiều cái giá trị của đời sống. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên bây giờ mà mình đi quá khích theo cái lối thời nay chỉ lo vật chất thôi, và chỉ lo đời sống cá nhân mỗi người nó đầy đủ theo cái ý mình thôi, thực ra mình đánh mất rất nhiều cái giá trị của cuộc đời. Và chắc chắn bản chất của con người nó sẽ phản kháng lại. Chắc chắn nó sẽ phản kháng. Con người nó không phải như vậy. Thành ra đừng có đi quá. Đi quá là mình sẽ thấy. Vật chất quá. Rồi gọi là cá nhân chủ nghĩa quá mức. Thì tự nhiên mình sẽ thấy. Và trái lại trong đó nó mới phát sinh ra. Nó mới phát ra tất cả cái đó. Nó mới có những cái ý nghĩa. Nó mới có những cái câu nói vào ở đâu. Dù là dưới địa ngục không cần biết, ở đâu có những người thân của tôi thì ở đó mới là thiên đường. Trong khi ngày nay mình sao? Mình cái gì mình cũng sợ hết. Nhiều khi anh em nhau mình cũng sợ lây nhau nữa. Còn trong khi gì mà nếu mà anh em tôi dưới địa ngục, tôi xuống địa ngục. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa đó. Rồi chính thầy coi một cái tường trình ở trên TV. Ở trong cái làng đó của bên tàu nó bị ép, nó bị vi trùng sida ép, mà cả làng nó bị trong một cái nó chiếu cái đời sống trong một cái nhà đó, nó theo dõi bà vợ chết vì bệnh đó, từ cái lúc còn nằm bệnh cho đến lúc chết, cho đến lúc chôn. Ông chồng có trong nhà nó có 3 đứa con, thì cái đứa chị cả nó không có bị nhiễm, mà cái đứa em gái kế bị, cái đứa con trai út nó đều bị, nhưng mà nó chưa phát ra thôi, mà sống chung như vậy. Rồi cho đến cái lúc cái anh đó, nó anh cũng muốn lập gia đình tiếp với lại một cái cô nữa cũng ở trong cái làng đó mà cũng bị nhiễm trùng để mà lo cho mấy đứa con nữa. Nó chiếu rất nhiều cái cảnh mà diễn tiến từ mấy năm qua. Lúc đó mấy đứa nhỏ nó cũng lớn lên, nó đều béo tốt hết á, nhưng mà nó đều có vi trùng nó trong người, chỉ trừ con chị thôi. Và cuối cùng á, trước khi nó chấm dứt á, thì nó hỏi, nó phỏng vấn cái con chị nhỏ. Chị nhỏ nó chừng 10 mấy tuổi thôi, 12, 13 hoặc 13, 14 này đó. Mà nó có vẻ nó rất là chăm sóc, nó lo cho mấy đứa em á. Thì lúc nó, trong cái lúc mà hỏi nó đó, thì nó vừa trả lời á, thì nó vừa ôm cái đứa em của nó trong tay nó. Thế rồi cái mấy anh phóng viên nó phỏng vấn nó hỏi cái con nhỏ nó có biết rằng là bố mẹ của nó bị cái bệnh đó hay không. Nó bảo nó biết. Nó có biết rằng là mấy đứa em nó bị cái vi trùng nó không trong người. Nó bảo biết. Nó có biết rằng mẹ nó chết vì cái đó không. Nó bảo biết. Chiếu cái lúc nó ra đốt vàng mà nó khóc lóc này nọ nữa mà. Nó biết hết á. Nó có biết là cái bệnh nó rất là hay lây, ai mà ở gần là cũng bị luôn, mà bị cái bệnh đó là không có cách chữa. Nó bảo nó biết hết. Rồi thằng phóng viên hỏi nó, thế nó có sợ không khi mà nó ở gần như vậy, ở chung với anh em? Nó bảo nó không sợ. Nó có thể bị lây, nó có sợ không? Nó bảo nó không sợ. Nó bảo nó chứ tại sao nó không sợ. Thế nó như là nó không có trả lời được. Nhưng mà nó chỉ có một hành động thôi, là nó kéo cái con nhỏ em nó vào lòng, nó ôm chặt lấy vậy đó. Nó bảo nó không sợ. Mà nó làm cái hành động như là nó sợ mất con em nó hơn là nó sợ. Tức là nó sợ phải xa con em nó. Nó vậy đó. Thì mình biết rằng là khi người ta sống chung với nhau á, thì lúc bây giờ nó sinh rất nhiều chuyện phiền não. Nhưng mà trong đó nó mới phát sinh những cái tâm như vậy. Còn ngày nay mình tổ chức theo lối là mạnh đời ai nấy sống như vậy vậy thôi đó. Đến nỗi mà lập gia đình vợ chồng mà của chồng mà là chồng sống theo chồng, vợ sống theo vợ như vậy. Ai nấy xài tiền, ai nấy xài. Tất cả những cái đó, con người nó không có trưởng thành. Và nó khó mà phát triển được cái đó. Nó chỉ có được cái dư thừa, nó còn lại một chút cái tình cảm con người ấy. Rồi nó thấy những cái nơi nào khổ đau thì nó phát sinh cái tội nghiệp. Rồi nó làm những cái hành động như là gọi là từ thiện vậy thôi. Chứ còn bản thân của nó không có được những cái pháp đó. Thì khi nào mà nó không có tiền, khi nào kinh tế nó xuống dốc, nó không có tiền nữa, thì nó lại nổi cái tâm kỳ thị lên. Nó lại muốn đuổi người này đi, đuổi người kia đi. Nó cứ như vậy, này ra nó sống như vậy, nó rất là ích kỷ. Đấy. Con người sống như vậy là từ từ nó mất cái nhân tính đi. Thành ra trong cái sống chung đụng như vậy nó mới phát triển ra. Phát triển ra những cái pháp như vậy. Thế cho nên con người mình phải hiểu là đạo Phật là muốn dạy cho mình. Và muốn dạy phát đạo Phật thấy ở trong tâm của mình nó có tất cả những cái năng lực. Chứ không phải mình không có. Nó có tất cả những cái năng lực mà nó rất cao cả, mà nó rất an lạc. Vì vậy cho nên đạo Phật muốn phát triển. Mình có cái đó mà mình để cho nó mất đi, mình sống một cái cách ngược lại, tức là sống theo vô minh. Mình sống theo một lối ích kỷ, sống theo vô minh.